This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Ánh đang có mặt trên đường live. Chị rất là bận rộn. Chúng tôi cũng đang cố gắng để mà connect liên lạc cùng với chị 2-3 lần. Bây giờ mới liên lạc được. Xin thật cảm lỗi đến quý vị đang chờ đón chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn này. Và lời đầu tiên mà tính xin được chào chị Minh Ánh. Hôm nay chị khỏe không thưa chị?
Cảm ơn Hoàng Tín. Dạ, xin chào Hoàng Tín và xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Sài Gòn Dallas.
Dạ, vâng. Dạ,
1160 AM.
Dạ,
dạ xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và dạ, thưa Hoàng Tín và kính xin quý vị thính giả, mấy ngày qua thì trời trở lạnh đó. Hai đợt lạnh liên tiếp đã làm cho rau cỏ rồi cây hoa của vườn nhà Minh Ánh tiêu điều héo lá hoặc chết cống. Nhìn thấy thương lắm ạ. Dạ, tuy nhiên sáng hôm qua đi hái mấy cây rau cho ươm cho vườn rau của thành phố Pinellas Park là Broderick Ritter Center cho cô Tô Nữ Hoàng Hoa đó, thì thấy các em rau tía tô ra lúng khúng dưới trần cây dễ thương lắm, dưới cây mảng cầu. Dạ, trong tiết giá thì chợt nhớ, Minh Ánh chợt nhớ tới bài thơ và cũng là bài kệ của thiền sư Mãn Giác để lại trước khi viên tịch, mới thấm thía được cái vòng luân hồi có sanh, có diệt, có đến, có đi, có thành, có hoại. Dạ thì Minh Ánh xin chia sẻ bài kệ cùng Hoàng Tín để chúng ta cùng suy ngẫm về cuộc đời nha. Dạ, cái đó gọi là cáo thủy chúng. Bài thơ gọi là xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, sự trục nhãn tiền quá lão tùng đầu thượng lai. Vì xuân tàn hoa lạc tận, tình đình tiền tạc dạ ngất chi mai. Dạ, dịch nghĩa có nghĩa là xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa nở. Việc đời theo nhau rủi qua trước mắt, tuổi già hiện đến từ trên mái đầu. Đừng cho rằng xuân tàn thì hoa rụng hết, đêm qua một cành mai đã nở trước sân. Có người thì dịch là nở trước mái hiên nhà, dạ, mái hiên hay hiên đình. Dạ, cho nên nếu hiểu đạo Phật thì chúng ta sẽ thấy đó là một triết lý nhân sinh quan, dạy cho chúng ta sống an vui hơn và hiểu được ý nghĩa của kiếp người. Và nói tới cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, thể nơi nào có đông người Việt thì nơi đó lại có nhiều nhà thờ và chùa. Nhà thờ thì có Công giáo, nhà thờ Tin lành, chùa Nam Tông, chùa Bắc Tông, chùa Mật Tông, chùa Khất Sĩ, Thiền viện, Tịnh Thất, Đạo Tràng, mọc ra như nó rồi đó. Và cái điều tốt là người Việt chúng ta có tín ngưỡng nên sống thì có đạo đức. Nhưng mà thôi cũng có tiếc là có nhiều vị thêm vào chữ giả phía sau nữa cho nên hơi buồn chút. Dạ, thì hôm nay là ngày mùng 8, Minh Ánh được thiện duyên đi hành hương với thầy Thích Minh Hoa của chùa Hoa Lâm. Và đây cũng một cái chuyến đi kỳ thú. Dạ, mặc dù ở Tampa nhưng mình biết có một vài chùa mà thôi. Bây giờ thì mới có dịp đi thăm viếng lễ Phật đầu năm tại nhiều ngôi chùa Việt Nam ở vùng lân cận, hướng Đông Bắc như là Lakeland, Winter Haven, Orlando. Và có lẽ một năm bận rộn thì chúng ta cũng còn giây phút tịch tâm. Có không đó, hay là lòng lúc nào cũng là trần tục cả, cơm áo gạo tiền. Dạ, thì mình mới vừa xuống đang chùa Phật Âm, đã đi thăm hai chùa rồi. Dạ, chùa đầu tiên là chùa Pháp Lạc, còn một hồ cũng rất là đẹp. Dạ, của các ni sư. Và chùa thứ nhì là chùa Báo Ân ở bên Orlando. Và chùa này là chùa Phật Ân cũng ở Orlando. Thì mình xin phép là được làm phóng sự với thầy Thích Minh Hòa nha. Thưa thầy Thích Minh Hòa, đây là nguyên chiếu có là pháp danh của chị Minh Ánh đó nha, là một cái chiếu hỏng rách còn lành lặn. Là xin giới thiệu thầy với anh Hoàng Tín, và cũng xin lỗi là cái tiếng nó hơi bị phá đi cơ. Dạ, là xin anh Hoàng Tín là người hướng dẫn chương trình của Đài Sài Gòn Đa là xin nhường lời lại cho Hoàng Tín phỏng vấn thầy.
Dạ vâng. Dạ thưa thầy có nghe Hoàng Tín không ạ? Dạ thưa thầy có nghe Hoàng Tín không?
Dạ có nghe rõ. Chào anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, A Di Đà Phật thầy. Dạ vâng. Để khỏi mất thời gian của thầy cũng như là quý vị thính giả đang đến với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, thì Dạ thưa thầy, thầy có thể thầy giới thiệu về cái ngôi chùa có tên là chùa Hoa Lâm, cũng như là cơ duyên nào đã đưa đẩy để thầy đi tu được không thưa thầy?
Dạ, thầy đi tu thì ở Việt Nam, nhưng mà cái duyên qua Mỹ đó, được cái duyên qua Mỹ cũng được gần 10 năm rồi. Dạ, rồi hôm nay thì có chuyến hành hương gặp cô Minh Ánh, cổ có nhà ý, muốn có cái lời phỏng vấn nhân dịp xuân về nè, để chia sẻ trong cái chương trình radio Vui Buồn Đời Tị Nạn, thì thấy cũng hay, cho nên là xin chào quý vị khán thính giả nha, chào anh MC rất nhiều, cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ. A Di Đà Phật, mời thầy. Dạ, A Di Đà Phật, mời thầy ạ.
Dạ, thì thầy đi tu cũng cũng lâu rồi, từ năm 1990 lận. Dạ, 1990. Dạ, rồi sau đó đi học các nơi, học xong Đại học Viện Hạnh, rồi qua Ấn Độ học cũng 10 năm, rồi mới về lại Mỹ cũng hơn 10 năm rồi.
Dạ, vâng.
Cũng gần 10 năm rồi, dạ.
Dạ, vâng, thưa thầy. Dạ, thưa thầy, dạ thưa, tại sao thầy lại tổ chức những cái chuyến đi hành hương như vậy? Và đây là cái chuyến đi hành hương thứ mấy mà thầy đã tổ chức cho chùa Hoa Lâm mình, thưa thầy?
Dạ, cũng không nhớ chuyến thứ mấy luôn á. Tại vì mỗi lần về, mỗi lần có dịp là cứ cho Phật tử đi hành hương à. Để mình kết nối các chùa với nhau, để cho Phật tử biết những ngôi chùa xung quanh á, để họ tạo cái duyên để được học hỏi, để được lễ Phật, để được cúng dường giao duyên với các chùa. Cho nên không có nhớ là ba chuyến thứ mấy, nhưng mà nói chung là rất nhiều, chắc cũng trên chục chuyến à. Mỗi lần đi thì có khi một xe, cũng có khi hai xe. Đợt này đi là hai xe cùng với mấy chiếc xe nhỏ chạy theo nữa, là còn khoảng 120 Phật tử cùng với 6 vị tăng ni.
Như vậy thì trong cái chuyến hành hương như vậy, A Di Đà Phật, thầy có thấy là mình có bận rộn lắm hay không, hay hoặc là nó an nhàn đến với thầy cũng như là tất cả quý Phật tử đi theo thầy, thưa thầy?
Dạ, nói bận rộn thì cũng không phải bận rộn đâu, nhưng mà mình cũng đi chuyến hành hương thì phải có chút chuẩn bị. Thứ nhất là về ẩm thực cho Phật tử ăn uống trên xe, rồi phải chuẩn bị cái chương trình để lên xe mình sinh hoạt, rồi chia sẻ, rồi cũng có thể tụng kinh, có thể niệm Phật, cũng có thể là thuyết giảng, thuyết trình, cũng chia sẻ những cái gì mà mình biết cho Phật tử, rồi cũng có chút tiết mục văn nghệ cho vui vậy đó.
Cũng
không có bận rộn gì.
Dạ vâng, thầy nói thì nói thì nói cho Hoàng Tính yên tâm thôi, chứ thực sự ra thì hàng Phật tử mà đi theo với hai cái chuyến xe như vậy cũng cả trăm người, thì chắc chắn là hàng Phật tử cũng có rất là nhiều những cái thành phần, như là phần trẻ và cái phần già, thì giữa trẻ giữa già thì cái giới nào nhiều hơn thưa thầy?
Cái giới lớn tuổi nhiều.
Oh,
giới trẻ thì hơi ít, nhưng mà dạo này đó, gần đây thì giới trẻ cũng cũng có đi, và họ thích đi theo cái phong cách của mình, nó vui, và cũng không có căng thẳng nhiều, không phải nặng nề về kinh kệ tụng niệm nhiều, mà chủ yếu là đi cho nó thoải mái. Cho nên giới trẻ bây giờ cũng thích đi lắm, nhất là mấy em nhỏ nó khoảng trung niên á, họ thích đi lắm.
A Di Đà Phật, cảm ơn thầy đã cho quý vị bà con đồng hương biết. Nhưng mà theo như Hoàng Tính nghĩ thì trong cái mùa hè, trong cái summer, thì nếu mà thầy mà có tổ chức những cái chuyến đi hành hương dành cho cái giới trẻ thì chắc chắn là sẽ được giới trẻ với 3 tháng nghỉ hè thì chắc chắn là sẽ tham gia vào rất là nhiều. Cái đó là thiện ý của Hoàng Tính thôi. Dạ thưa thầy, để thích Minh Hoàng, thì cái ý nghĩa của cái chuyến hành hương cũng như là cái thông điệp của thầy thì muốn gửi đến cho quý hàng Phật tử trong cái dịp đầu năm mới này là như thế nào? Hoàng Tính có thể mời thầy Thích Minh Hòa chia sẻ cho quý vị bà con đồng hương của mình biết được thêm trước khi mà chúng ta là rời cái làn sóng, thưa thầy.
Dạ thưa, thì nhân dịp xuân về chỉ có không có gì hơn đó là chúc mừng năm mới đến với tất cả quý đồng hương Phật tử, và cầu nguyện làm sao quý vị, nhất là những người Phật tử đó, phải hiểu được cái luật nhân quả đó. Mình sống ở đời phải nghĩ đến lúc nào cũng vậy, phải luôn để tâm đến cái vấn đề luật nhân quả, hãy sống tốt, sống thiện lành, dù có chuyện gì xảy ra, có hoàn cảnh nào, mình cũng phải giữ cái trách nhiệm bổn phận của mình là người Phật tử, phải trải lòng yêu thương và tha thứ với mọi người, giờ chuyện gì nó cũng qua thôi, khó khăn nào cũng phải vượt qua, nó là mình tin vào cái luật nhân quả, cho nên không có phiền, không có giận, sống vui, sống trải lòng, sống yêu thương. Thì như vậy là mình sẽ có được cái hạnh phúc trong cái dịp xuân về này và cũng như suốt cuộc đời mình. Nếu mình sống được như vậy, mình sẽ rất là an lạc.
Dạ vâng, dạ, A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Đường đời nó cũng vẫn qua. Và cái chiếc xe buýt của thầy cũng vẫn đến xong rồi đi, đi xong rồi đến để mà tạo cho quý vị và cộng đồng hương Phật tử, hàng Phật tử của chúng ta thấm và hiểu được hơn những cái bỏ hết những cái phiền muộn trên cái cõi trần này, thì chắc chắn là bà con đồng hương của mình sẽ đến với chùa, đến với Phật Pháp nhiều hơn. Con chúc thầy an nhiên, tự tại trong cái năm mới và vẫn an thầy với sức khỏe sẽ dồi dào nhé thưa thầy.
Dạ, cảm ơn rất nhiều nha.
Dạ,
chào quý vị.
Dạ. 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 Thưa quý vị, quý vị đến với chương trình nói chuyện với thầy Thích Minh Hòa mà Hoàng Tính vừa mới đặt ra một số câu hỏi. Dạ, cảm ơn thầy Thích Minh Hòa rất nhiều. Trở lại chị nè.
Rồi. Dạ. Trong lúc này là đang ở chùa Phật Ân đó.
Dạ.
Vị sư dùng cơm. Cho nên một chút nữa thì mình sẽ nói chuyện với sư cô trụ trì là chùa này là chùa Ni.
Chùa Ni.
Là chị là Minh. Cho nên chị bây giờ những cái câu hỏi đó là chị cũng khuyến khích là có nhiều vị Phật tử mà nữ đó là luôn là bị những cái chuyện gia đình, con cái là mình đau khổ. Thì mình nghĩ là những cái vị này ở Orlando gần đây thì hãy tới chùa Ni. Để chúng ta mà cùng tu học với nhau, lấy nghe cái lời Phật dạy để mà cho lòng được thanh tịnh. Thì bây giờ xin Hoàng Tín cũng phỏng vấn lại những câu hỏi về để cho sư cô nói về một lời pháp đầu năm cho quý vị Phật tử mà Phật tử nữ đặc biệt nha. Dạ, dạ xin mời sư cô.
Dạ vâng, dạ vâng.
A Di Đà Phật, sư cô xin nghe.
Dạ vâng, A Di Đà Phật. Dạ, chào cô ạ. Dạ, chào sư cô.
Dạ.
Dạ vâng, lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chúc sư cô sức khỏe và tinh tấn trên cái bước đường tu hành của mình. Cái cơ duyên ngày hôm nay Hoàng Tính cảm ơn chị Minh Ánh cũng như là cảm ơn sư cô đã cho Hoàng Tính có những câu hỏi. Thì là một cái điều bất ngờ khi mà đặt một cái câu hỏi cho sư cô thì Hoàng Tính thấy rằng là ai cũng vậy, người đàn bà, người phụ nữ, người con gái bao giờ cũng có một cái tuổi thiệt là đẹp. Tuổi đẹp rồi, giống như người ta nói, hoa nở rồi cũng sớm tàn. Đối với hàng Phật tử mà đang tu hành, những cái người lớn tuổi không nói gì, còn đối với tất cả những hàng Phật tử là trẻ tuổi, cô, sư cô có những cái lời khuyên gì cho những cái lời đầu năm đến hàng Phật tử là ni chúng được nghe được không thưa sư cô?
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, sư cô xin được chia sẻ chút xíu về câu hỏi. Và nhân đầu năm mới thì sư cô cũng luôn khuyên Phật tử, nhất là Phật tử nữ mà giống như chủ Hoàng Tịnh đã gợi ý để câu hỏi thì sư cô luôn khuyên Phật tử luôn giữ cái tâm thanh tịnh,
tịnh
như lời Đức Phật dạy đó, giữ ba nghiệp thanh tịnh. Không tịnh như nữ là có rất nhiều chuyện, nhưng mà khi về chùa thì mình gạt lại tất cả những cái chuyện bên ngoài, mình về chùa mình để hết tâm tư, mình trở về với chính mình và mình học lời Đức Phật dạy, tâm hội tụng kinh, tu tập để mình làm công phu công có, để mình tạo phước duyên trong đời này, để mình trước biết là mình cầu nguyện cho bản thân, cầu nguyện cho gia đình và mọi người xung quanh. Mà trước hết mình muốn cầu nguyện thì bản thân mình phải an lành trước. Muốn được an lành thì mình không luôn giữ tâm thanh tịnh, không có mọi chuyện tạp nhiều khi về chùa. Và mình tập lần lần khi mà mình ra ngoài làm việc đó, mình luôn sống về hướng nội hơn là mình hướng ngoại. Mình biết lắng nghe nhiều hơn, mình biết trải lòng từ, giống như mình thể hiện là một người mẹ hiền Quán Thế Âm. Người nữ mình có rất là dễ gần gũi với mọi người, thì mình có bản chất thiên phú là một người nữ rồi. Thì mình luôn thể hiện cái lòng từ bi, giống như học về hành của Đức Quán Thế Âm đó. Biết lắng nghe, biết chia sẻ, cũng biết bao dung tha thứ cho nhất là người thân, người chồng, người con, người bạn đồng hành và những người cùng làm việc với nhau á. Thì sư cô cũng luôn khuyên là mình hướng về nội tâm là trước nhất, rồi mình lạy Phật, sám hối và cùng nhau chuyển hóa để cuộc đời được thăng hoa hơn. Khi mình đã bỏ hết thời gian những ngày nghỉ mình ra chùa thì mình phải vừa công phu và công quả để mình tạo một chút duyên lành cho đời này và đời sau. Đó là những lời mà rất tâm huyết sư cô gửi đến Phật tử trong năm A Di Đà Phật.
Dạ, A Di Đà Phật, cảm ơn sư cô. Dạ, con hy vọng có dịp thì con cũng sẽ có được những cái câu hỏi hoặc là những cái lần sẽ được bàn chuyện thêm với lại sư cô. Rất là nhiều cảm ơn sư cô ạ. Cảm ơn sư cô.
Dạ, có gì rồi, có gì rồi chị sẽ là truyền lại với chủ nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn. Dạ, cảm ơn
sư cô.
Dạ vâng, thưa quý vị, cái câu tâm thanh tịnh sư cô gửi cho quý hàng hàng ni chúng của chúng ta thì chắc chắn là quý vị phải hiểu được tâm thanh tịnh như thế nào. Mà chúng ta nói về cái kinh điển của cái gọi là cái tâm thanh tịnh thì rất là nhiều lắm. Hy vọng rằng hàng Nico của chúng ta cũng sẽ đến chùa nhiều hơn, dù cho đó là hàng trung niên, cao niên hay hoặc là các bạn trẻ, thì hy vọng các bạn phải hiểu được nhiều hơn cái học nó đi đôi với cái hành, để cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh thì nhiều hơn. Cháu ơi, hôm nay chị làm khó hoàn tịnh quá. Đưa sư cô ra cho hoàn tịnh là phỏng vấn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Mời chị.
Dạ, rất là vui. Rất là vui là tại vì có một cái thiện để làm được điều này, thưa Hoàng Tính. Dạ, thưa quý vị khán giả, tới chùa là một cái điều ngạc nhiên nhỏ, nhưng mà cái tấm lòng rất là rộng lớn và có các em đáng mong nha. Và hát nữa. Chính mình là cả một cái tương lai mà thấy nhiều cụ già cũng đi nữa. Dạ, thì có nghĩa là cái này là cho tất cả các vị từ nhỏ cho tới trung niên, cho tới những cụ là cao niên, đều về chùa trong ngày mùng 8 của ngày mùng 8 Tết đó. Dạ, nên Pháp Thầy dạy, rồi cũng có đọc kinh.
Chị Minh Ánh ơi,
ráng
chị Minh Ánh ơi, ráng chị mua qua cái chỗ mà sư cô thay mà đừng nó nghe rõ hơn hả chị hả?
Dạ, bên này rõ hơn không?
Dạ, nghe rõ hơn chị.
Dạ,
cái chỗ mà sư cô quá. Chỗ mà sư cô đứng với lại mà thầy đứng ở chỗ đó rõ lắm. Mời chị, xin lỗi chị.
Không sao em, còn câu hỏi gì nữa không?
Bây
giờ tất cả các Phật tử là đang dùng bữa ở ngoài là dùng ngọ đó em. Dạ, các sư các ni cũng
chị
đang dùng ngọ. Dạ.
Đối với em thì, em thấy qua những cái lời nói ngắn thôi ít của sư thầy cũng như là của sư cô thì em cũng cảm được một chút đỉnh gì đó. Còn riêng đối với chị có cảm nghĩ gì về cái chuyến hành hương này, chị có thể chị chia sẻ với quý vị bà con đồng hương của chúng ta được hay không trong cái mùa xuân này?
Dạ, cảm ơn Hoàng Tín hỏi câu này. Dạ, nói chung là gia đình của Minh Ánh là đạo Phật, tuy nhiên có anh lớn là mục sư và các cháu dâu là đạo Công giáo, và bạn bè chung quanh mình cũng có nhiều người là đạo Công giáo, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, cho nên mình có một cái nhìn rất là bao quát và về nhiều cái tôn giáo khác nhau. Dạ, thì thuở nhỏ mà sau năm 75 thì cuộc đời của mình nó thăng trầm lắm. Dạ, bị bắt ở tù vì tội vượt biển gần 2 năm, rồi sau đó không được đi học, rồi mất quyền công dân thì rất là khổ sở. Dạ. Cho nên lúc đó là đang cái tuổi mà gọi là tuổi ô mai đó, 16 tuổi thôi nha. Thì mình đã tự tìm cái câu trả lời cho những thắc mắc cho mình tự tại hơn, là tại sao cái cuộc đời của mình nó đầy sóng gió như vậy. Dạ, thì cũng có cái thiện duyên là nhà Minh Ánh có nhiều kinh sách Phật giáo lắm. Cho nên Minh Ánh đọc, nghiền ngẫm về chữ nghiệp, cái karma đó. Dạ, và học sám hối sau khi đọc cái quyển kinh thể Thủy Sám mà nói về Pháp Sư Ngộ Đạt. Mà có lần Minh Ánh đã chia sẻ với Hoàng Tín và quý vị thính giả của đài. Cho nên trong những năm gần đây, sau khi mà bị những cái mình ra mình hoạt động với cộng đồng rồi, cũng bị chửi rủa, vu khống rồi làm hại, thì lúc đầu mình cũng bực bội lắm. Dạ. Cũng đi phản công lại, nói lại nói ra những sự thật, nói đó sự thật mà mình cũng bực bội lắm nha. Và cho những cái sự mà họ làm không đúng đó, rồi những đồng bọn của họ nữa. Tuy nhiên là sau khi tâm sự và chia sẻ với thầy Thích Minh Hòa thì mình thấy cái sự vô minh của mình nó dần dần nó tỏa sáng ha. Và cũng giống như cái tên của mình, mà cũng giống là cái tên của cái đất danh là Minh Ánh và Nguyên Chiếu đó, Tám Chiếu. Dạ, cho nên mình tự nhìn lại bản thân và chẳng còn thấy cái khó chịu, và mình biết quán, biết tưởng và biết dừng để không gây thêm chướng nghiệp nữa. Trong cái chuyến hành hương này đó, đã giúp cho mình thấy được cái mỗi ngôi chùa, mỗi pháp môn và đều tất cả là một cái phương tiện để mình giáo hóa thân tâm. Mỗi vị Phật tử trên xe mà mình gặp gỡ hôm nay đó là vị thiện tri thức và giúp cho mình hiểu rõ được về cái bản ngã của mình. Nó có nghĩa mình trỗi lên một cái gì mà mình thấy có khúc mắc đó, thấy không được vui. Dạ, thì mình đều nghĩ cái đó là ồ, thiện tri thức, một cái nhỏ nhặt như vậy mình không lắng tâm được mà mình bực bội, ví dụ ở bát này dành chen lấn, ví dụ vậy đó, những cái nhỏ nhỏ cái mình bỏ qua được, mình chỉ nhìn từ bi hơn, bao dung hơn. Dạ, thì đi ba chùa rồi, gặp được nhiều vị thầy, vị sư cô thì mình học hỏi được cái việc đầu tiên là được an vui với những gì mình có. Dạ, và cái thứ hai nữa đó là trong cái sự chia sẻ gặp gỡ nhau thì mỗi người đều có những cái tâm sự khi lên xe xã hội, rồi mình trao đổi thì những đầu năm là thì trước khi mà chấm dứt chương trình đó thì Minh Ánh xin có hai câu thơ để tặng quý khán giả và Hoàng Tín. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn thì hy vọng sẽ có những điều may mắn tới. Thường thường trong cái bài thơ Nhấp Chi Mai của Thiền sư Mạn Giác đó, thì cái câu là đình tiền là tạc giả Nhấp Chi Mai là cái câu mà mọi người hay nhắc. Tuy nhiên, Minh Ánh xin dùng hai câu là xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai, là xuân đi trăm hoa rơi rụng, xuân đến trăm hoa nở. Có nghĩa là cuộc đời nó như vậy đó, nó có sanh thì nó có tử, có thành thì nó có hoại. Cho nên cũng đừng có buồn, nó thay đổi, nó vô thường mà, nó thay đổi luôn luôn. Cho nên những gì của năm cũ mà không được vui, không được tốt lành thì hy vọng là trong năm nay tất cả sẽ được những điều như ý muốn. Dạ, mà một cái câu là mình đi lên đây mình lâu lắm rồi mới nghe được lại, thì Minh Ánh xin kính chúc Hoàng Tín và quý vị thính giả của Đài Sài Gòn Dallas một cuối tuần tràn đầy phước hạnh. Và câu này gọi là câu tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, là hai câu mà lâu lắm rồi Minh Ánh mới nghe lại được. Dạ, thì mới học hỏi lại, và kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào nha, gia đạo an hòa, vạn sự yên bình, thân tâm an lạc và luôn hạnh phúc trong chánh niệm. Và chúng ta hãy giữ lời của Phật dạy là làm lành, lắm giữ và thanh lọc thân tâm. Và thì trước khi Minh Ánh kính chào tạm biệt quý vị khán giả, tạm biệt Hoàng Tín, thì xin hẹn lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau. Cầu mong tất cả những điều an vui nhất và thân tâm an lạc và tự tại, luôn không có gặp những cái điều mà bất như ý là do tâm của mình mà ra thôi. Dạ, dạ, xin kính chào ạ.
Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Minh Ánh rất là nhiều. Chúc cho chị có được một cái chuyến đi thật là tốt đẹp và cái tâm thanh tịnh trở lại, cũng như là sức khỏe của chị cũng dồi dào và vạn sự bình an trong cái năm mới này đến với, dạ, đến với chị và gia đình nghe thưa chị ha. Chúng ta hẹn gặp.
Cảm ơn rất Hoàng Tín rất là nhiều.
Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Vui Buồn Đời Thì Nạn ngày hôm nay cùng chị Minh Ánh. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau. Chúc quý vị có được một ngày bình an trong tâm hồn mình. Xin được chào quý vị.
Đất nước tôi màu thắm bên